Chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ nói về từ quyết liệt. Với mình thì mình chợt nhận ra đây là một từ rất là quan trọng trong cuộc sống. Tại vì nếu mà không quyết liệt á, mọi thứ nó cứ bình bình, nó cứ mờ mờ, nó không có rõ ràng. Và bản thân mình đi, nếu mà mình không có quyết liệt thì chắc mình cũng không biết mình muốn gì nữa. Mình không cảm nhận được cái giá trị của cuộc sống, mình không cảm nhận được giá trị của bản thân mình đem tới cho cuộc sống này là gì. Nghe nó có vẻ hơi vĩ mô, hơi rộng lớn, nhưng mà thật ra nó rất là nhỏ, từng những việc nhỏ nhỏ, những việc cụ thể rất là nhỏ thôi. Nhưng mà nếu mà mình quyết liệt á, thì nó sẽ có dấu ấn. Và nhiều việc quyết liệt cộng lại á, thì ngày càng mình sẽ thấy là cuộc sống này nó rất là vui, nó rất là đáng sống. Nó sẽ không còn những cái cảm giác kiểu như là sáng mở mắt dậy không biết là có muốn đi làm hay không, không biết là mình đến với cuộc đời này để làm gì, không biết là tại sao mình phải làm việc đó, rồi sắp tới mình sẽ làm việc gì. Sẽ không còn những cái lẩn quẩn đó nữa. Thì mình ví dụ đi, mình ví dụ cụ thể một vài cái ví dụ trong cái hành trình lớn lên của mình. Mình thật ra bản tính mình cũng không phải là người quyết liệt đâu, mình không có cái tính cách đó, mình không phải là người mạnh mẽ ngay từ đầu, hay là mình cũng không rõ là tôi phải làm gì, tôi phải là ai. Mình biết một vài người, ví dụ như họ làm thiết kế đi, họ nhận ra từ sớm cái khả năng mỹ thuật của họ, cái năng khiếu nghệ thuật của họ, thì họ chọn ngay cái con đường là học về thiết kế. Và họ lớn lên, họ học xong rồi họ đi làm. Thì mình thấy ồ, những người này hay quá, biết ngay cái sở thích sở trường của mình và đi đúng cái con đường mà mình muốn. Và ngược lại thì ở nhóm còn lại á, là những người kiểu như cũng loay hoay á. Mình là nhóm còn lại á. Hồi xưa mình cũng thích nhiều lắm, thích làm kiến trúc sư, học không giỏi nhưng mà lại thích làm kiến trúc sư, thích làm nhà báo, gọi là những cái mơ ước lúc còn nhỏ. Nhưng mà lúc đó mình không biết khả năng năng khiếu của mình là gì hết, không có gì rõ ràng hết. Học cũng bình thường, năng động thì cũng không năng động lắm. Nói chung là mọi thứ nó không có gì đáng nhớ hết, nó rất là bình thường. Thì một vài cái điểm may mà mình có những cái điểm đó, may mà mình có vài cái cột mốc mình quyết liệt, thì nó mới giúp mình là bước ra, giúp mình là mình từ từ mình tìm ra cái con đường của mình từ từ mình hiểu về bản thân của mình nhiều hơn. Thì cột mốc đầu tiên là mình tốt nghiệp đại học xong thì ba mẹ cũng muốn là mình vào nhà nước làm việc giống như ba mẹ. Mình cũng đã chia sẻ ở một tập nào đó cũng khá là lâu, nhưng mà mình nhất định là mình không chịu. Mình không chịu về quê để làm trong một cái cơ quan nhà nước. Thật ra lúc đó mình cũng bản tính thì vẫn là một người gọi là cũng ngoan, cũng không, ba mẹ nói gì cũng không dám cãi đâu. Ngay cả ngành học nữa. Ngành học lúc đó ba mẹ chọn mình học cái gì mình học cái đó luôn á. Mình không có ý kiến gì hết. Và cái thời của mình rất lâu rồi, cách đây mấy chục năm thì không có nhiều cái thông tin. Lúc đó internet hình như cũng mới thôi và không có quen thuộc. Và mình ở quê nữa, ở quê lên Sài Gòn chân ướt chân ráo học. Rồi nói chung là cứ cứ bị làng nhàng, ai đặt đâu ngồi đó. Nhưng mà cái khoảnh khắc quyết liệt nhất của mình là lúc mà mình từ chối, mình không về quê làm nhà nước. Thì lúc đó mình cũng loay hoay lắm, tại vì tìm việc không được. Ra trường tìm việc 1 tháng, 2 tháng không được. Thì nhà mình cũng lo, cho nên là muốn mình về quê thì mình đã nhất định, lần đầu tiên mà mình có một cái tiếng nói mạnh mẽ, mình cũng không biết là nó từ đâu nữa, mình chỉ là thể hiện rõ cái mong muốn là con không làm cơ quan nhà nước, làm đâu cũng được nhưng mà không làm cơ quan nhà nước, không về quê. Thì có thể là do mình chứng kiến, mình thấy cái công việc trong nhà nước của ba mẹ mình từ nhỏ đến lớn, mình cảm thấy mình không phù hợp, mình thấy mình hoàn toàn không phù hợp với công việc đó, nên là mình mới quyết liệt như vậy. Có thể đó là lý do chính. Thì lúc đó là mình còn ra một cái cam kết với ba mình là hình như là nếu mà sau 1 năm á, mà mình không có công việc ổn định ở Sài Gòn thì mình sẽ về. Thì ba mình đồng ý. Thì và lúc đó thật ra ở đất Sài Gòn này thì cũng không khó tìm việc lắm, nói chung là không làm việc này thì làm việc kia, ví dụ như chấp nhận mức lương thấp hay là những cái vị trí nó thấp hay là những công ty rất là nhỏ thì cũng sẽ tìm được việc thôi. Thì lúc đó mình loay hoay một hồi thì mình cũng tìm được việc. Thì chính cái cột mốc đó là giúp mình bước ra khỏi cái con đường mà gia đình mình đã hướng mình, nên là mình nhớ lại cột mốc đó mình rất là biết ơn là mình đã tới cùng như vậy. Đó là lần đầu tiên một cái sự quyết liệt về nghề nghiệp. Để nhớ thêm một chút nữa về tình cảm đi. Nói về công việc hoài thì nó cũng hơi khô cứng. Thật ra mình nghĩ là quyết liệt nó cũng có trong tình cảm nữa. Tại vì nếu mà không rõ ràng là mình thích ai, mình yêu ai, mình quen ai, mình cứ làng nhàng á, thì cái cuộc sống tình cảm của mình nó cũng mệt lắm. Và mình cũng bối rối nữa. Lúc đó là mình kiểu cấp 3, kiểu cũng mới lớn, cũng như các bạn thôi, bắt đầu sẽ có người yêu này kia. Thì lúc đó là mình mới từ quê chuyển lên. Trời, kể lại cũng hơi mắc cỡ. Mới từ quê chuyển lên và kiểu cũng được nhiều bạn trai gọi là quan tâm. Thật ra mình biết chứ, mình biết là các bạn kiểu là thấy thấy người lạ rồi kiểu hơi chọc ghẹo chút. Chứ cục mình cũng rất là bình thường, mình thua xa các bạn trong lớp, các bạn trong lớp mình rất là xinh. Bất mình cũng ngại lắm, mình cũng thu mình lại, tại vì kiểu mới lên Sài Gòn kiểu cũng còn tự ti, cũng sợ cái này cái kia. Đi học rồi đi về đấy, không có dám đi đâu hết. Mình nhận ra là có một người là không phải vì cái sự lạ của mình mà quan tâm mình, mà là quan tâm bản thân mình. Mình ra một cái quyết định là mình chọn người đó, là mình sẽ quen với bạn này và mình biết là bạn này phù hợp và mình không có để ý đến những người khác nữa. Mặc dù cũng có người người này người kia cua, có những cái điều kiện tốt hơn, lúc đó cũng con nít mà, kiểu như thấy ai mà hào nhoáng một chút hay ai mà đẹp trai hay ai mà học giỏi thì cũng lung lay chứ. Nhưng mà lúc đó mình thoáng qua thôi, hoặc là nhận được những cái lời gọi là thả thính nhẹ nhẹ từ những người khác, nhưng mà mình chặn ngay, mình chặn liền, là mình từ chối ngay, là mình nói là mình đã có bạn trai rồi và quyết liệt với cái con đường mình đã chọn, với cái người mình đã chọn. Thậm chí là mình công khai luôn, tại vì lúc đó thường lúc đó mình nhớ là mới quen á, là mình còn mắc cỡ lắm, sẽ giấu. Thật ra ai cũng vậy mà, mới quen quen trong lớp nữa, nên là bị chọc này nọ dữ lắm, nên là mình lúc đầu còn giấu. Nhưng mà lúc sau á, khoảng vài tuần á, là mình quyết định là mình phải công khai mới được, mình phải giống như phải chốt. Nghĩ là thấy cũng hơi mắc cười, kiểu như là mình nghĩ là phải công khai để cho bản thân mình cũng rất rõ ràng là mình đã chọn người này và người này cũng đã chọn mình, là hai người đang quen nhau, để cho những người khác đừng có tia nữa và người trong cuộc cũng đừng có tia người khác nữa. Nói chung là một cái hành động nó cũng hơi quyết liệt, là mình chủ động mình nói với bạn đó là thôi bây giờ tôi mua đồ ăn sáng cho bạn, bạn mua nước cho tôi đi, và hai đứa đứng ăn sáng thì cả lớp nhìn thấy và hiểu là hai người này đang quen với nhau. Thì đó là về chuyện tình cảm. Thì trong tình cảm mình khá là quyết liệt. Sau này những cái giai đoạn sau nữa thì mình cũng lớn và mình cũng quen người khác bao nhiêu năm rồi, cũng có nhiều cái trắc trở lắm. Thì ý mình nói là khi mà mình hướng đến một đối tượng nào đó, hay là mình đã hiểu là người này hợp với mình, thì mình sẽ gọi là chiến đấu tới cùng á. Cũng không phải là giành giật với ai hết nha, chỉ là mình đặt cái mục tiêu là mình muốn đồng hành với bạn này, thì mình sẽ tập trung vào nó, mình quyết liệt với nó tới cùng. Thì đó là ví dụ thứ hai. Ví dụ thứ ba thì là một ví dụ cũ thôi, thật ra là cũng nhắc hoài. Đó là chuyện khởi nghiệp. Thì mình cũng hay than với các bạn là khởi nghiệp rất là quải, rất là mệt mọi người ơi. Thật ra là đúng là nó có những cái tự do, đúng là có những cái vui, có tiền, nhiều tiền thì rất là vui, nhưng mà cũng có những cái lúc rất là nghèo. Nhưng mà mình đã quyết liệt là mình phải đi con đường này. Một cái chứ gần đây là có một cái kỷ niệm mà Facebook nhắc đó, là mình nhìn lại cái hình đó mình giật mình. Trong cái post đó thì có ba cái hình lận. Ba cái hình vô tình là đúng là ba cái giai đoạn mà mình liên quan đến chuyện khởi nghiệp của mình. Cái hình đầu tiên là mình mới khởi nghiệp, là lúc đó là còn rất là ngây thơ, kiểu cũng chưa biết gì để sợ, gọi là điếc không sợ súng á. Lúc đó là mới chia tay với lại đối tác, nên là bắt đầu tự xử lý công ty một mình. Tuy là cũng cực nhưng mà cũng chưa có quá căng thẳng, còn vui vẻ. Thì là tấm hình đầu tiên. Tấm hình thứ hai là tấm hình mà mình đi làm ở Lazada, là cái thời điểm mà mình gọi là hết sạch tiền luôn á, nên mình phải đi làm công lại, mình phải đi làm lại để mà mình có tiền lương để mình sống, và cũng có tiền lương, mình lấy chính cái tiền lương đó để mình trả lương cho nhân viên của mình. Thì đó là tấm hình thứ hai mình chụp chung với lại đồng nghiệp ở Lazada. Thì cái tấm hình đó nó gợi cho mình cái kỷ niệm và cái khoảnh khắc về cái sự quyết liệt của mình, là lúc đó là sếp cũ của mình là người mà kêu mình vào Lazada. Thì sếp mới nói là thôi em làm ở đây luôn đi, lương tốt, chế độ tốt, đừng có đi khởi nghiệp, đừng đi mở công ty gì hết, khó lắm, chị nghĩ em làm không được đâu. Và ở đây có chị nữa, có nghĩa là chị đó là sếp của mình từ rất lâu, từ 3-4 năm rồi, và kiểu hai chị em cũng rất là hợp. Thì nói chung mọi thứ ok hết rồi, nhưng mà mình đã từ chối. Và mình sau mấy tháng làm ở Lazada thì mình cũng gom đủ một ít tiền, gọi là tiền lương để dành đó. Cũng ít lắm. Thì mình quay về công ty liền, vừa hết hợp đồng. Lúc đó mình làm một cái hợp đồng gọi là ngắn hạn thôi, 6 tháng hay 4 tháng gì đó, làm xong là mình bay về liền. Mình không có tâm trí nào để ngồi lại Lazada hết. Mình bay về, mình bước đầu tiên là mình tuyển dụng ngay thêm người. Cho lúc đó là mình còn nghèo, mà công ty là lúc đó đang gọi là đóng tới nơi, gọi là phải đi làm lại để mà có tiền để mà duy trì công ty nữa. Nhưng mà mình cũng không biết là cái động lực nào, cái suy nghĩ nào nó thôi thúc mình, là lúc đó mình về, lúc đó công ty chỉ có một bé thôi, là mình và một bé nữa. Thì mình thấy thôi không được, công ty mà chỉ có một nhân viên thì làm gì giờ. dự án lỡ mà chạy rồi sao. Nên là tự nhiên cái mình tuyển ngay một người nữa vào, rồi bắt đầu mình set up, mình xây dựng lại, mình tìm kiếm khách hàng, lúc đó cái gì cũng nhận hết, cái gì cũng nhận làm hết. Và cái khoảnh khắc đó tự nhiên mình thấy mình rất quyết liệt cho cái công ty nhỏ xíu của mình gồng lên, mình gọi là chiến đấu tới cùng để vượt qua được cái khoảng khó khăn đó. Thì sau sau một vài tháng thì bắt đầu mình ổn. Thì đó là cái ví dụ về cái chuyện quyết liệt thứ ba. Thì mình nghĩ cũng cũng hòm hòm rồi, cũng cũng để các bạn hiểu là à, tại sao phải quyết liệt. Và tóm lại là khi mà mình quyết liệt á tới cùng á, thì nó đã lắm, nó cho mình mọi thứ nó rõ hơn á. Lúc trước thì mình nhìn mọi thứ nó cứ mờ mờ và mình cũng loay hoay, mình không biết mình muốn gì, làm gì được ta. Lúc mà mình chọn cái con đường đó rồi mình cũng không biết là mình làm được hay không đâu. Làm giống như chuyện tình yêu nè, mình cũng đâu có biết cái người đó có thật sự là có hợp hay không. Hay là công việc, mình cũng đâu biết là mình ổn mà mình khởi nghiệp được tới bao lâu. Nhưng mà thôi, mình cứ đã chọn rồi thì tới cùng, gọi là gồng lên dốc hết sức. Thì tự nhiên mọi thứ nó rõ ra, và mỗi sáng thức dậy mình biết mình phải làm gì. Mình biết là mình à bây giờ mình chọn công ty rồi, mình phải làm sao để công ty sống cái đã rồi tính tiếp. Khi công ty sống được rồi thì mình làm sao mình để sống lâu hơn. Sống lâu hơn được rồi thì làm sao để bắt cấp sống lâu hơn nữa. Thí dụ cảm ổn ổn cảm thấy khối lượng khách hàng này có thể là sống được trong 1-2 năm rồi đó, duy trì là làm tốt thì cũng sống tiếp được mà. Nhưng mà lỡ không có những khách hàng này thì sao? Thì mình mới nghĩ là làm thêm một mảng gì gì đó, thì cái này mình cũng hay chia sẻ. Còn khi mà mình chưa có quyết liệt đủ á, thì mình thấy mình loay hoay và mình mệt lắm. Đi giống như đi tới một cái ngã ba mà mình cứ bần thần, mình không biết rẽ hướng nào, rồi mình đứng đó và mình bị trễ luôn. Rồi khi mà mình đã quyết liệt mình chọn một cái con đường rồi á, thì cho dù con đường đó đi sai đi nữa, nhưng mà mình đã chọn nó sớm và mình đã dốc sức mình đi nó rất là nhanh, thì đôi khi nó lại về đích sớm hơn là con đường kia. Mình cảm thấy là lựa chọn cái gì đó, quyết định một cái gì đó cho bản thân, những cái cột mốc quan trọng nào đó trong tất cả mọi chuyện, nếu mà mình đủ cái sự quyết liệt thì nó đem lại cho bạn nhiều thứ lắm. Và cái quan trọng nhất với mình là đem lại cho mình cái cảm giác là mình hiểu được mình sẽ làm gì, muốn gì, sẽ tiếp tục làm chuyện gì. Bây giờ khởi nghiệp thì không quyết liệt là chết, cho nên phải quyết liệt. Thì tóm lại ý mình nói là không phải mình khuyên các bạn đi khởi nghiệp hay gì đâu, ý là mình nói là dù là việc gì, thời điểm nào thì bạn hãy rất là rõ ràng với lựa chọn của mình và quyết tâm làm nó tới cùng, và làm với một cái tinh thần quyết liệt nhất, ra kết quả tốt nhất phải như vậy. Chứ đừng đừng làm mọi thứ nó là nhàn, hoặc là người khác quyết định giúp, hoặc là bắt chước người này người kia. Mọi thứ phải do bạn lựa chọn, phải do bạn quyết định và làm tới cùng. Mình chúc các bạn là sẽ có những cái quyết định rất là quyết liệt, và cũng sẽ có những cái thành công sau những cái quyết định đó, để tiếp theo là tiếp tục cái cuộc sống, tiếp tục những cái sự quyết liệt mới. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.